Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng trong thánh lễ vọng mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời tại La Vang chiều 14 tháng 8 vừa qua. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Sống hình ảnh Ngài ban cho có đôi, Ngài ban cho có đôi, như chim kia liền cánh và như cây kia liền cành. Ngài cho người gặp nhau, thương nhau hiến trao cuộc đời. Tung cánh bay tuyệt vời từ nay đến ngàn sau, trong kiến châu cao trong vôi nồng là duyên xóm thắm xe tơ hồng thành dây chứng mỗi mỗi câu thương cho.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 19 từ câu 3 đến câu 12. Khi ấy, những người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thỏa ban đầu không thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế. Có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn. Và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Quý ông bà và anh chị em thân mến, lý do mà những người Pha-ri-sêu đến hỏi để thử Chúa Giê-xu về vấn đề ly dị như ta vừa nghe trong trích đoạn tin mừng vừa rồi là vì thời ấy đây là vấn đề tranh cãi nổi cộm của hai trường phái Pha-ri-sêu, một của nhóm ông Hin-len cho phép rẫy vợ dựa theo sách Đệ Nhị Luật chương 24 câu 1, và một của nhóm ông Sa-mai xác định là chỉ đồng ý cho ly dị khi có ngoại tình. Thế là, nhân cơ hội ấy, Chúa Giê-xu đưa ra giáo huấn về sự bất khả phân ly của hôn nhân, điều đã được Thiên Chúa ấn định ngay từ những ngày đầu của công trình sáng tạo. Và người khẳng định, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân lì. Từ đây, một lần nữa, Chúa Giê-xu xác nhận đời sống hôn nhân và gia đình giữa người nam và người nữ là một định chế do chương trình của Thiên Chúa khi người dựng nên con người, chứ đó không phải là từ ý muốn của con người. Nếu như trước đây, đôi lúc nào đó, ông Mô-xê cho phép người ta ly dị, như điều mà nhóm Pha-ri-sêu nại đến để bắt bẻ Chúa Giê-xu, là chính vì lòng chai dạ đá của dân chúng mà thôi, chứ ngay từ đầu không phải như vậy. Cũng như định chế hôn nhân là ý muốn của Thiên Chúa, đời sống độc thân khiết tịnh vì nước trời cũng là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Trước phản ứng và bối rối của các môn đệ về đời sống hôn nhân cũng như độc thân khiết tịnh, Chúa Giê-xu cho các ông biết rằng cả hai bậc sống đều cần có ơn Chúa thì con người mới đi trọn vẹn con đường của mình. Nhìn vào thực trạng những khủng hoảng trong đời sống hôn nhân gia đình, cũng như sự ảnh hưởng ít nhiều của não trạng tục hóa ngay nơi đời sống tu trì trong xã hội hiện đại, chúng ta có thể tin rằng nếu không tin có Thiên Chúa, ân sủng của người và bị ảnh hưởng của tinh thần thế tục, con người sẽ không hiểu hết giá trị cũng như không thể sống trọn vẹn ơn gọi độc thân hoặc bậc sống hôn nhân gia đình. Bởi lẽ, ân sủng Thiên Chúa ban cho con người nên hữu hiệu hay không còn tùy thuộc vào sự tự do và cộng tác của con người. Lạy Thiên Chúa là tình yêu, xin hướng dẫn và mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con biết sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa ban trong bậc sống và ơn gọi Chúa muốn nơi mỗi người chúng con. Amen.
Tình yêu như tiếng gọi qua bao đời, như gió biển khơi ngàn năm đưa lời sẽ vang mũi đồi. Ngài cho người gặp nhau, thương nhau hiến trao cuộc đời, tung cánh bay tuyệt vời từ nay đến ngàn sau, chung kết trầu cau trong vui nồng là duyên son thắm, xe tơ hồng thành dây chung mối nối câu vuông tròn. Cánh bay ngài tuyệt vời từ nay đến ngàn sau. Chung kết châu cao trong vôi nồng là tiếng son thắm xe tơ hồng thành dây chung môi nối câu vuông tròn. Chung kết châu cao trong vôi nồng là tiếng son thắm xe tơ hồng thành dây chung môi nối câu vuông tròn.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Tổng Giáo phận Huế. Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ hồn xác lên trời tại La Vang 2018. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, tại linh địa La Vang thuộc Tổng Giáo phận Huế đã diễn ra thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria hồn xác về trời. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế chủ tế. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có 4 giám mục, khoảng 150 linh mục trong và ngoài nước, cùng khoảng 100.000 người gần xa cùng tham dự thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse nêu lên ý nghĩa của thánh lễ. Đức Tổng nói về cuộc đời của mẹ Maria biết bao gian khó thử thách, nhưng đức tin vẫn luôn kiên trung và không vương vấn tội tình. Đức Tổng nói, thánh lễ này vừa là thánh lễ cao điểm, vừa là bế mạc cuộc hành hương truyền thống thường niên. Rồi Đức Tổng cũng mời gọi mỗi người tạ ơn Chúa và mẹ về muôn phúc lộc mỗi người nhận được trong cuộc hành hương, cùng cầu cho giáo hội Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, cầu cho các gia đình trẻ tìm được hạnh phúc, và xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ ban cho mỗi người bình an trên con đường trở về. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse có đôi lời với tất cả mọi con cái đang hiện diện chung quanh linh địa La Vang. Đức Tổng Giuse đã dùng tâm tình diễn tả nỗi lòng nhung nhớ của những người con xa mẹ của nhạc sĩ Y Vân trong bài hát Lòng Mẹ để nói lên tấm lòng thảo hiếu, mong chờ quay về đây bên mẹ của đoàn con cái mẹ. Đức Tổng khẳng định, trong đời của mỗi người, ai cũng đã từng nếm mùi ê chề, phiền muộn và bế tắc, nên ban tổ chức chọn chủ đề Mẹ La Vang, mẹ của những ai gặp thử thách trong cuộc hành hương này. Đức Tổng biết rằng, ai về đây cũng muốn trút hết gánh sầu tâm tư cho mẹ, gánh sầu của bản thân, gia đình, đất nước và thế giới, để rồi thành tâm xin mẹ đoái thương bản thân, gia đình, nước Việt Nam và toàn thế giới. Đức Tổng cho thấy, mỗi người có đủ cơ sở để kêu cầu mẹ như vậy là vì chính mẹ đã hiện ra cứu chữa giáo hữu bị bắt hại tại nơi đây. Từ đó, La Vang trở thành linh địa, trở thành điểm hẹn thân thương của hàng hàng lớp lớp khách hành hương. Bao nhiêu người từ La Vang trở về đã mang theo đặc ân của mẹ, nhận được ơn hoán cải, thấy nơi mẹ hình bóng của người hiền mẫu dịu dàng, gần gũi và bao dung. Rồi Đức Tổng Giuse cũng giúp mọi người khám phá thiên đàng trần thế của mẹ Maria khi mẹ ở trong hạnh phúc và hát lên lời kinh Magnificat. Ngay trong cuộc đời bảy sự thương khó của mẹ, mẹ đã ở trong hạnh phúc nước trời. Mẹ chỉ có một người con duy nhất là Đức Giêsu. Người con ấy đã bị giết chết một cách đau thương trên thập giá. Nhưng dưới chân thập giá, mẹ lặng nhìn chấp nhận. Mẹ xin Chúa tha cho những ai đã gieo tai rắc họa cho cuộc sống của Ngài. Giữa đau khổ, mẹ vẫn bình an vì tình yêu thắng hận thù. Từ đây, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ về tấm gương của các thánh tử đạo Việt Nam là những người có tình yêu mạnh hơn sự chết, dám chết cho tình yêu lớn, tình yêu đích thực. Cái chết của các ngài biến đổi cuộc đời các ngài thành thiên đàng. Rồi Đức Tổng Giám mục mong muốn mỗi người sau cuộc hành hương trở về học được nơi mẹ bí quyết hạnh phúc, lấy tình thương báo đáp hận thù. Mẹ đã mãn nguyện vì suốt cuộc đời đã chọn Chúa làm tất cả. Khi kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse cầu chúc mỗi người trở về đem thiên đàng của mẹ về cho gia đình, cho cộng đoàn, cho muôn người và muôn nơi. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Mikae Phạm Ngọc Hải, quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, đã có đôi lời cảm ơn. Cha cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, cảm ơn Đức cha Francisco Xavier, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Cảm ơn quý Đức cha, quý cha, đặc biệt là sự cộng tác của nhiều ban ngành khác nhau. Cảm ơn các dòng tu nam nữ, cảm ơn giáo xứ chính tòa Phủ Càn và tất cả mọi người tham dự hành hương. Cha xin mọi người thông cảm vì Vương cung Thánh đường đang trong quá trình xây dựng nên còn nhiều thiếu sót. Và Ngài cầu chúc mọi người bình an trên đường trở về và hẹn gặp lại trong lần hành hương kế tiếp. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Giuse cũng ban huấn từ và nói lời chia tay với các đoàn hành hương. Đức Tổng Giuse chia sẻ rằng, chưa bao giờ Ngài thấy hình ảnh của giáo hội đẹp như hôm nay, vì từ lễ đài nhìn xuống thấy đầy những lớp người đủ sắc áo, nhưng không thấy một cọng rác và thật trật tự trang nghiêm. Đức Tổng nhận định, trên trời mát vì chỉ có mây, dưới đất cũng mát vì khí trời. Gió thổi như muốn đưa mọi người bay về trời theo mẹ. Và Đức Tổng xin mọi người một tràng pháo tay để cảm ơn mẹ. Rồi Đức Tổng giám mục Giuse cảm ơn tất cả mọi người trong Tổng giáo phận Huế đã nỗ lực tổ chức cho cuộc hành hương thật tốt đẹp. Ngài cho thấy không chỉ cảm ơn ban diễn nguyện, ca đoàn mà còn cảm ơn những người âm thầm phục vụ nhà vệ sinh, trật tự, âm thanh, ánh sáng. Tất cả mọi người đều cộng tác để đưa đến thành công cho dịp lễ này. Ngài cảm ơn Đức Mẹ và xin mọi người giữ thành quả tốt đẹp khi ra về, cố gắng ra về trật tự, giữ vệ sinh, thể hiện nền văn minh tình thương, ra về trong tình anh em, tình con thảo của mẹ La Vàng. Rồi Đức Tổng cũng mời gọi mọi người tiếp tục đóng góp xây dựng cho công trình Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vàng sớm được hoàn thành một cách tốt đẹp. Sau hết, theo đặc ân của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế ban ơn toàn xá cho mọi người và chúc mọi người về bình an. Tin Vatican. Đức Hồng Y Koch bác bỏ những phê bình chống Đức Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đối thoại với người Do Thái giáo, bác bỏ phê bình của một số thần học Do Thái và Kitô giáo chống Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Koch khẳng định rằng thảo luận của Đức Benedicto thứ 16 không hề đặt lại vấn đề đối thoại giữa Công giáo và Do Thái, nhưng đào sâu cuộc đối thoại này. Bài thảo luận của Đức Nguyên Giáo Hoàng được đăng trên tập san quốc tế Communio số ra tháng 7 năm 2018. Trong đó, Ngài bàn về vấn đề phải chăng giáo hội Kitô thế chỗ trong giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Israel. Một số rabbi và thần học gia Kitô cho rằng lập trường của Đức Benedicto thứ 16 là bài Do Thái, hoặc tạo bầu khí thuận lợi cho việc bài Do Thái giáo. Cũng có một số thần học gia khác bác bỏ những phê bình tiêu cực của các rabbi và các thần học gia vừa nói. Trong bài gửi đến phân bộ thông tin đại kết của hãng tin Công giáo Đức chuyển đi hôm 14 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, cũng là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết bài thảo luận của Đức Benedicto thứ 16 là một đóng góp riêng nhắm đào sâu văn kiện công bố năm 2015 của Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo với tựa đề Tại sao những hồng ân và ơn gọi của Thiên Chúa là điều không thể hồi lại được? Suy tư về những vấn đề thần học trong tương quan Do Thái và Công giáo. Đây là những suy tư của Đức Benedicto thứ 16 dùng cho nội bộ Kitô giáo và nhắm góp phần đào sâu vấn đề chứ không có mục đích ấn hành. Nhưng chính Đức Hồng Y Koch đã thuyết phục Đức Benedicto thứ 16 cho công bố khảo luận này, để cho thấy rõ có sự giải thích khác nhau giữa Công giáo và Do Thái giáo và để đào sâu cuộc đối thoại. Đức Hồng Y Koch chia sẻ rằng đối với tôi, điều quan trọng trước tiên là không phải làm cho phía Do Thái bất an, nhưng là cho thấy rõ lập trường của phía Cộng giáo. Và phía Kitô giáo, không ai có ý nghĩ biện minh cho sự bài Do Thái và chống Do Thái giáo, hoặc phải truyền giáo cho người Do Thái, hay ít nhất phải cố gắng làm như vậy. Đức Hồng Y cũng cho biết, vì trong khảo luận của Đức Nguyên Giáo Hoàng có chứa đựng nhiều viễn tượng có thể đào sâu cuộc đối thoại giữa Kitô và Do Thái giáo, nên Đức Hồng Y đã cố gắng để khảo luận đó được xuất bản. Việc làm này không hề nhắm đặt lại vấn đề để đối thoại giữa hai bên. Để có cuộc đối thoại thực sự, thì mỗi bên trình bày rõ ràng lập trường của mình, những sắc tín của mỗi bên mà không nhắm chiêu dụ bên kia phải đi theo mình. Tin giáo hội tại Australia. Giáo hội tại Australia ủng hộ việc chống trợ tử. Giáo hội Công giáo tại Australia đã phát động phong trào xin chữ ký trên mạng chống việc trợ tử với khẩu hiệu "Hãy ký thỉnh nguyện thư nói không với việc trợ tử". Ngày 14 tháng 8 vừa qua, Thượng viện Australia bắt đầu thảo luận dự luật cho phép giết người êm dịu bằng cách hủy bỏ luật ban hành năm 1997 cấm các chính quyền tiểu bang hợp thức hóa việc trợ tử. Luật này đã được thông qua sau khi các tiểu bang miền Bắc Australia cho phép giết người êm dịu hồi năm 1995. Đức cha Anthony Fisher, tổng giám mục Sydney, đã yêu cầu tất cả những ai dẫn thân bảo vệ nền văn minh sự sống và tình yêu hiệp nhất với nhau ký thư thỉnh nguyện để các thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại dự luật cho phép trợ tử này và tránh mở đường cho việc hợp thức hóa việc giết người êm dịu. Các giám mục ủng hộ phong trào xin chữ ký của nhóm Hy vọng do ông Paul Russell hướng dẫn. Đây là nhóm quy tụ các tổ chức và cá nhân bảo vệ sự sống, chống lại việc trợ tử, vì nó gây thương tổn cho các giai tầng yếu đuối, nhất là người già và người tàn tật. Đức Tổng giám mục Fisher nói, chúng ta có thể làm tốt hơn cho những người đau yếu và dễ bị tổn thương nhất trong các cộng đoàn của chúng ta. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Giáo hội tại Ấn Độ kêu gọi bảo vệ hiến pháp và tự do tôn giáo. Hiến pháp Ấn Độ lâm nguy và nhiều người sống trong bất an. Cần cấp bách bảo vệ các giá trị của hiến pháp, bao gồm quyền tự do hành đạo. Trước tình hình Ấn giáo đang được áp đặt trên các khía cạnh của đời sống xã hội, các giám mục Ấn Độ đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo. Đức cha Philippe Neri Ferrao, tổng giám mục Hoa và Đa Man, đã khẳng định như trên trong thư mục tử gửi tín hữu toàn giáo phận. Đức cha viết trong thư rằng, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sắp tới, chúng ta phải nỗ lực hiểu biết hiến pháp rõ ràng hơn để bảo vệ nó. Trong các thời gian qua, chúng ta thấy có một khuynh hướng mới muốn áp đặt sự đồng nhất liên quan tới kiểu ăn mặc và sống, kể cả liên quan tới việc tôn thờ ai. Đây là một loại duy văn hóa độc nhất, các quyền con người bị tấn kích và nền dân chủ xem ra gặp nguy hiểm. Các nhóm tôn giáo thiểu số lo sợ cho sự an toàn của họ và người dân bị nhổ khỏi gốc rễ đất đai và nhà cửa của họ nhân danh sự phát triển. Các nạn nhân đầu tiên là những người nghèo nhất. Người ta dễ dàng chà đạp quyền của dân nghèo vì rất ít người dám lên tiếng phản đối. Tổng giáo phận Hoa Đa Man có 26% trên tổng số 1,5 triệu dân là tín hữu Công giáo. Trong các tuần vừa qua, Đức cha Anin Kuto, tổng giám mục New Delhi, cũng đã kêu gọi các linh mục toàn tổng giáo phận thủ đô cầu nguyện cho đất nước trong viễn tượng các cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019. Và bầu khí chính trị sôi động đe dọa nền dân chủ và tính cách đời của chính quyền. Thư của Đức cha đã được đọc trong mọi nhà thờ giáo xứ ở New Delhi. Trong thư, Đức cha cầu mong luân lý đạo đức của nền dân chủ đích thật được tôn trọng trong cuộc tổng tuyển cử. Được biết, các tôn giáo thiểu số tại Ấn Độ càng ngày càng bị các nhóm Ấn giáo cuồng tín tấn công, trong 4 năm cai trị của Thủ tướng Narendra Modi thuộc đảng Bharatiya Janata. Các người Ấn giáo cuồng tín đã phê bình thư của Đức cha Kuto và nói rằng nó góp phần lôi kéo các lợi lộc phe nhóm. Tại Ấn Độ, các tín hữu chỉ chiếm 2% trên tổng số 1,3 tỷ dân, trong đó có 80% theo Ấn giáo và 14% theo Hồi giáo.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng trong thánh lễ vọng mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời tại La Vang chiều 14 tháng 8 vừa qua.
Nhưng bằng tình giả tiên phủ bằng suy luận thật sơ sơ, xe quả chỉ xe, cây cổ mới sinh đại cổ. Bằng một miền, xa tụ miền này, khi cả bộ say mê đời đã dạy, và miền nào của người con đến quê xu. Không thay, người mẹ thương mang thầy, và đã cho thầy ngủ mơ. Mẹ phúc, vì mẹ được tình của yêu thương, phải có tình yêu mà lý giải được tại sao từ cái mắt nhìn đến phần thèm đỡ được, để từ đây mẹ cảm nhận rằng thế mọi đời sẽ khen tôi nhiều phúc. Nếu yêu và được yêu thì hạnh phúc nhất trên đời, thì không còn nào nào hơn chúng ta nghe được yêu của thầy. Vì mẹ được thiên chúa yêu thương một cách đặc biệt, và mẹ đã đáp trả bảo đảm để yêu chúa để tâm hồn. Mầu nhiệm mô tả những lời của mẹ là một bằng chứng của mồ mẹ được tốt trong lại các bức ảnh phúc trên đời cả hồn lẫn xác giữa mọi tạo vật khác. Thưa cùng đoàn, mẹ mang nghe bỏ phúc vì là để lắng nghe lời của chúa. Xin chúa thương bảo vệ thành viên của ngài cho những tâm hồn khi tổ mẹ nhỏ. Như Chúa Giêsu đã nói, lạy cha là chúa về trời đất, con xin người khen cha vì cha đã dỗ cho cả tuần khôn ngoan thông tài dễ những điều này, nhưng lại mặc cả cho những người bé họ. Xin dù gì nói người ai có thành tâm thiện chỉ một lắng nghe, như trường hợp Samuel chỉ khi cầu chắp tay và thưa lên lạy chúa như hải quả vì tôi đỡ chúa đang lắng tai nghe. Tâm hồn hải ma nghe ở hai điều tiền lộ mẹ kia tổ trồn rồ từ là vai vào một nữ thì để phục vụ và sẵn sàng đón nhận lời chỉ dẫn chúa như mẹ thưa với cái sự truyền tin. Vâng, tôi đây là nữ thì của chúa, xin thử làm cho tôi như lời Chúa Giêsu nói. Mẹ khao khát được mong tìm thành chỉ dẫn chúa trong mọi hoàn cảnh. Mẹ biết chỉ dẫn chúa ở trong sạch sẽ, không ở trong núi nhỏ, những âm thầm nhẹ nhàng trong ngọn gió yêu yêu qua những biến cố tâm thương của cuộc sống. Vì thế cần có một tâm hồn nhạy cảm để nhìn lắng nghe. Ý thức Thiên Chúa không, ý muốn Thiên Chúa không luôn trùng hợp với ý riêng của mẹ, mà còn nhiều lần hoàn toàn trái ngược. Có nhiều lần ở đây mẹ cũng gặp rối, không liền hết, như là biết khắc ghi và suy nghiệm mọi sự trong lòng. Thái độ lắng nghe còn là việc nói này cả con tin, luôn tin tưởng rằng người đã nói với mình, không do người lãng đâu, chỉ trong cùng một từ ngôn ngữ của con tin yêu nhau, họ mới có thể nhận ra và hiểu đúng ý người mình yêu hỏi. Mẹ Maria luôn nghĩ đến người Chúa Giêsu, có bao nhiêu mẹ dày cảm đã cùng mặc cả thiên chúa tình yêu. Vì thế đối với mẹ, lắng nghe cũng là đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ có phúc vì mẹ còn tuân những lời của Thiên Chúa. Đây là phần thứ hai của tình yêu đáp trả tình yêu. Một khi là nhận ra ý của Thiên Chúa, thì mẹ cố gắng bằng mọi giá làm theo ý của Thiên Chúa lời, như là một dấu chứng đáp trả tình yêu. Có nhiều người đi được bước đầu lắng nghe nhận ra ý Thiên Chúa, nhưng không đủ khả năng đi tiếp bước thứ hai mà là bảo là làm theo ý của ngài. Vì họ biết rõ là sợ hy sinh ngài họ ý riêng. Còn với Maria bằng một tâm hồn họ đài sẵn sàng hy sinh để làm sao
Ngài có thể là thần chỉ một số hai điều chiêu ngôn trở thành một điều phúc bài ra tình yêu của Ngài trên đất nước chủ mỗi ngày. Mẹ Thiên Vương không chỉ có một hoàn cảnh chuối cùng may mắn mà còn có những diễn tố khó khăn và thử thách. Kính thưa quý chị em, trong hai ngày mùng nương về Sa La để mừng lễ ngày mùng tám lên trời, Chúa muốn gì cho chúng ta một con đường về trời như này, đó là con đường biết lắng nghe và tuân theo lời Thiên Chúa. Ngoài ra Chúa còn biết con đường về trời là con đường này đầy thử thách và trông gai, đòi hỏi chúng ta nhiều khổ nạn và hy sinh, nên là ban chúng ta một người mẹ giàu lòng thương xót, biết cảm thương và nâng đỡ hai gã thử thách gian nan. Vì thế ta phải an tâm, đừng sợ, vì có mẹ ta mang đi trước và đang giang tay chờ đón để lôi kéo chúng ta về trời với mẹ. Hãy bám víu vào mẹ, hãy cầu xin mẹ đồng hành với nhân đời chúng ta trên đường hành hương về trời. Lạy mẹ La Hán, mẹ chúng ta gặp thứ nhất, xin cầu cho chúng con. Amen.
Đức mẹ La Hán, hãy đói thương trong con tiên dân. Lạy Đức mẹ La Hán, hãy bảo mẹ toàn dân Việt Nam vui.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước hết cần phải nhắc lại rằng, mục đích của hôn nhân Kitô giáo là tình yêu của đôi vợ chồng và việc sinh sản giáo dục con cái. Đây là hai đặc tính gắn liền với nhau không thể tách rời. Trong bài trước, chúng ta đã nói về tình yêu trong đời sống hôn nhân. Bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về chức năng truyền sinh và hồng ân con cái trong đời sống hôn nhân và gia đình. Về chức năng truyền sinh là một ân huệ, một mục tiêu của hôn nhân, vì tình yêu vợ chồng tự nhiên hướng về việc sinh sản con cái. Ngay từ ban đầu, khi Thiên Chúa sáng tạo nên người nam và người nữ, Ngài đã chúc phúc và ra lệnh cho họ hãy sinh sôi nảy nở. Theo nhãn quan tự nhiên, con cái là hoa trái của tình yêu vợ chồng. Nó được hình thành từ việc vợ chồng hiến thân cho nhau. Vì thế Hội Thánh dạy rằng, mọi hành vi ân ái vợ chồng phải tự nó hướng đến việc truyền sinh. Nói cách khác, có một sự liên kết không thể tách rời giữa hai ý nghĩa của hành vi vợ chồng, đó là tình yêu và việc truyền sinh. Khi thông truyền sự sống, đôi vợ chồng tham dự vào quyền năng sáng tạo và tư cách làm cha mẹ cùng với Thiên Chúa. Khi thi hành bổn phận truyền sinh và giáo dục con cái, đôi vợ chồng chu toàn sứ mệnh riêng biệt của đời sống hôn nhân là cộng tác vào tình yêu của Thiên Chúa sáng tạo và diễn đạt tình yêu của Ngài cho hậu thế. Việc truyền sinh cũng gắn liền với một trách nhiệm. Khi có lý do chính đáng, đôi vợ chồng có quyền kéo dài khoảng cách giữa các lần sinh nở, nhưng chính họ phải chứng thực rằng ước muốn đó không do ích kỷ, nhưng xứng hợp với lòng quảng đại chính đáng và trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Ngoài ra, họ cũng cần phải hành xử theo những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Nói cách khác, họ cần duy trì hai khía cạnh thiết yếu của đời sống hôn nhân là kết hợp và chuyển sinh. Nhờ đó, hành vi ân ái giữ được toàn vẹn ý nghĩa của tình yêu hỗ tương và chân thực, quy hướng về ơn gọi vô cùng cao quý của con người là được làm cha làm mẹ. Giáo hội khẳng định rằng, những phương pháp ngừa thai tự nhiên phù hợp với các tiêu chuẩn khách quan của luân lý, vì những phương pháp này tôn trọng thân thể của người vợ và người chồng. Trái lại, mọi hành động nhằm ngăn cản sự truyền sinh trước và đang khi diễn ra hành vi ân ái, tự bản chất là trái luân lý. Cũng cần phải nhắc lại rằng, nhà nước có trách nhiệm phục vụ các nhu cầu chung của công dân, nên có quyền can thiệp để định hướng việc gia tăng dân số. Tuy nhiên, việc can thiệp đó vẫn phải dựa trên nguyên tắc căn bản là tôn trọng tự do của từng cá nhân, chứ không được dùng biện pháp cưỡng bức. Nói cách khác, nhà nước không được chiếm hay thay quyền quyết định của các đôi vợ chồng trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Con cái là quà tặng của Thiên Chúa. Truyền thống Kinh Thánh luôn coi những gia đình đông con là dấu chỉ cho phúc lành của Thiên Chúa và lòng quảng đại của cha mẹ. Quả thế, trong Kinh Thánh ghi lại những nỗi khổ của những đôi vợ chồng son sẻ, từ tổ phụ Abraham và Sarah đến Jacob và Rachel, Elkanah và Anna, Zacharia và Elizabeth. Điều đó càng chứng tỏ rằng con cái là nguồn vui và phúc lành từ Thiên Chúa. Theo nhãn quan này, đứa trẻ được sinh ra không phải là một của nợ, nhưng là một hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế không được coi đứa trẻ như một vật sở hữu như người ta thường nghĩ là mình có quyền trên con cái. Trong lĩnh vực này, đứa trẻ thực sự có những quyền. Thứ nhất là quyền được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ. Và thứ hai là quyền được tôn trọng như một con người ngay từ lúc mới thành thai trong bụng mẹ. Thực tế cho thấy, ngày nay có rất nhiều bậc cha mẹ mắc phải chứng vô sinh. Giáo hội cũng như xã hội hiểu được những khao khát sâu thẳm của các đôi vợ chồng này. Vì vậy, những nghiên cứu nhằm giải quyết chứng vô sinh rất đáng khuyến khích. Tuy nhiên, những nghiên cứu này phải nhằm phục vụ con người, phục vụ các quyền bất khả nhượng cũng như lợi ích đích thực và toàn vẹn của con người theo ý muốn của Thiên Chúa. Theo tinh thần của Tin Mừng, việc vô sinh thể lý không phải là một điều xấu tuyệt đối. Đôi vợ chồng nào sau khi tận dụng mọi trợ giúp chính đáng của y khoa mà vẫn không thể sinh con cái, thì họ được mời gọi hướng đến Đức Kitô thập giá là nguồn mạch mọi phong phú thiêng liêng. Nhờ đó, họ có thể sống quảng đại bằng cách nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc tham gia những công tác phục vụ tha nhân. Trái lại, những kỹ thuật phá vỡ sự liên hệ phụ tử và mẫu tử qua việc can thiệp của một người thứ ba như hiến tinh dịch hoặc noãn bào hay mang thai mướn là không chấp nhận được. Những kỹ thuật này vi phạm quyền của đứa trẻ phải được sinh ra do cha mẹ đã chính thức kết hôn và quyền được biết cha mẹ là ai. Giáo hội khẳng định rằng, ngay cả những kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cùng nguồn, dù ít tổn hại hơn điều vừa kể trên, nhưng vẫn không thể được chấp nhận trên bình diện luân lý, vì chúng tách rời hành vi tính dục với việc truyền sinh. Theo đó, việc sinh sản con cái không còn là kết quả hành vi của hai vợ chồng hiến thân cho nhau, nhưng thay vào đó, sự sống và căn tính của phôi thai bị trao vào tay bác sĩ và các nhà sinh học. Một mối quan hệ thống trị như thế, tự bản chất đi ngược với phẩm giá và sự bình đẳng chung của cả cha mẹ lẫn con cái. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, các đôi vợ chồng cần quảng đại và có trách nhiệm trong việc cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Họ cần ý thức rằng con cái là ơn ban của Thiên Chúa. Vì thế trong trường hợp hiếm muộn hay vô sinh, các đôi vợ chồng cũng hãy quảng đại đón nhận điều đó và mở rộng trái tim nhân hậu mà đón nhận những trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa, hoặc tham gia vào những công tác bác ái, phục vụ xã hội và con người. Trong bài tìm hiểu lần sau, chúng ta sẽ nói về những điều xúc phạm đến phẩm giá của hôn nhân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Thực tại tuyệt vời của biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria biểu lộ và xác nhận sự hiệp nhất của bản vị con người và nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta được mời gọi phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa với toàn con người của mình, hồn và xác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa thứ tư 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il santo popolo fedele di Dio esprime con gioia la sua venerazione per la Vergine Madre. Lo fa nella comune liturgia e anche con mille differenti forme di pietà. E così si avvera la profezia di Maria stessa. Tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Trong ngày lễ trọng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria hồn xác lên trời hôm nay, dân thánh trung thành của Thiên Chúa tươi vui diễn tả lòng sùng kính của mình đối với Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Dân Chúa làm điều đó trong phục vụ chung và cả với hàng ngàn hình thức đạo đức khác nhau. Và như thế, lời ngôn sứ của chính Đức Maria đã trở thành sự thật. Mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc, vì Chúa đã nâng lên cao nữ tỳ khiêm hạ của Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp, việc lên trời cả hồn lẫn xác là một đặc ân được ban cho Mẹ Thánh của Thiên Chúa vì sự kết hiệp đặc biệt của Mẹ với Chúa Giê-xu. Đây là một sự hiệp nhất thân xác và tinh thần đã bắt đầu với biến cố truyền tin và chín mùi trong toàn cuộc sống của Đức Maria qua sự tham dự đặc biệt của Mẹ vào mầu nhiệm của con Mẹ. Bề ngoài cuộc sống của Đức Mẹ diễn ra như cuộc sống của một phụ nữ bình thường thời đó, cầu nguyện, quán xuyến gia đình và nhà cửa, đi đến hội đường, vân vân. Nhưng mỗi một hành động thường ngày luôn luôn được chu toàn trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Giê-xu. Và trên núi sọ, sự kết hiệp ấy đạt tột đỉnh trong tình yêu, trong sự cảm thương và khổ đau của con tim. Vì thế, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ một sự tham dự tràn đầy vào cả sự sống lại của Chúa Giê-xu nữa. Thân xác Mẹ đã được giữ gìn khỏi sự hư nát như thân xác của con Mẹ. Đó là điều kinh tiền tụng thánh lễ hôm nay công bố. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã không muốn cho đấng đã sinh ra Chúa của sự sống biết tới sự hư nát của mồ chôn. Rồi Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, Hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm này. Nó cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người toàn vẹn hồn và xác. Chúa Giêsu đã sống lại với thân xác mà Ngài đã nhận lãnh từ mẹ Maria và đã lên với Thiên Chúa Cha với nhân tính được biến đổi của Ngài. Việc lên trời của Đức Maria thụ tạo trao ban cho chúng ta sự xác nhận số phận vinh quang của chúng ta. Các triết gia Hy Lạp xưa đã hiểu rằng linh hồn con người được chỉ định cho hạnh phúc sau cái chết. Tuy nhiên, họ đã khinh rẻ thần xác, coi nó là nhà tù của linh hồn và không quan niệm rằng Thiên Chúa đã đặt định cả thân xác của con người cũng hiệp nhất với linh hồn trong hạnh phúc trên trời nữa. Điều này nghĩa là sự sống lại của thịt xác là một yếu tố riêng của mặc khải kỳ tổ, một điểm nền tảng đức tin của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Thực tại tuyệt vời của biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria biểu lộ và xác nhận sự hiệp nhất của bản vị con người và nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta được mời gọi phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa với toàn con người của mình, hồn và xác. Chỉ phục vụ Thiên Chúa với thân xác không thôi sẽ là một hành động của nô lệ. Chỉ phục vụ Thiên Chúa với linh hồn không thôi sẽ trái nghịch với bản tính nhân loại của chúng ta. Một giáo phụ lớn của giáo hội là Thánh Irene đã khẳng định rằng vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động và cuộc sống của con người là nơi việc trông thấy Thiên Chúa. Nếu chúng ta đã sống như thế trong việc tươi vui phục vụ Thiên Chúa, cũng được diễn tả ra trong việc phục vụ các anh chị em khác, thì số phận của chúng ta trong ngày sống lại sẽ giống như số phận của mẹ thiên quốc của chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ thực hiện được lời khích lệ của Thánh Tông Đồ Phaolô: anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em. Và chúng ta sẽ vinh danh Ngài luôn mãi trên trời.
Preghiamo Maria perché con la sua materna intercessione ci aiuti a vivere il nostro cammino quotidiano nella speranza operosa di poterla raggiungere un giorno con tutti i santi e i nostri cari tutti in paradiso.
Chúng ta hãy xin mẹ Maria với sự bầu cử hiền mẫu của mẹ giúp chúng ta sống con đường cuộc sống thường ngày trong niềm hy vọng hoạt động để một ngày kia có thể đạt được nó cùng với các thánh và các người thân của chúng ta trên thiên đàng. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciabit Mariae,
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventre tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventre tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Il verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventre tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et ficiamur denuncionibus Christi.
Grazie a tu, anque sumo Domine, mentibus nostri si infunde, ut che angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrezioni gloriam perducamur, per unia in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nunc in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tín thác cho mẹ Maria đấng an ủi kẻ ưu phiền, mọi âu lo và khắc khoải của những ai trong biết bao nhiêu phần đất trên thế giới đang phải đau khổ trên thân xác và trong tâm hồn. Đức Thánh Cha xin mẹ Thiên Quốc ban cho họ sự an ủi, lòng can đảm và bình an. Rồi Đức Thánh Cha nói, Ngài đặc biệt nghĩ đến những người đang phải chịu thử thách trong tai nạn sập cầu tại xa lộ Genoa, Bắc Italia, khiến cho nhiều người chết và dân chúng hoang mang.
Penso in particolare a quanti sono provati dalla tragedia avvenuta ieri a Genova, che ha provocato vittime e smarrimento nella popolazione.
Ngài phó thác cho lòng thương xót Chúa các người đã thiệt mạng. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các thân nhân của họ, với các người bị thương và phải di tản vì biến cố thê thảm này.
Mentre affido alla misericordia di Dio le persone che hanno perso la vita, esprimo la mia spirituale vicinanza ai loro familiari.
Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiện diện cùng với Ngài đọc một kinh kính mừng để cầu cho các nạn nhân.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Cầu Morandi trên xa lộ A14 tại Genoa, Bắc Italia, xây hồi thập niên 1960, đã bị sập sáng thứ Ba 14 tháng 8 vừa qua, khiến cho 39 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Cũng có hơn 600 người và 311 gia đình phải di tản. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào hàng ngàn tín hữu hiện diện đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới và chúc mọi người một ngày lễ tươi vui và an bình.
E vi auguro una buona festa della Madonna Assunta. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm thứ Tư 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin được một lần chịu đau thương với được một lần nguyện cầu trong lúc lên thiên, xin được một lần. được một lần, dù một lần con không dám xin. Xin được một lần được đi theo với ngài. Xin được một lần giữ phần trong lúc chia ly. Xin được một lần thật tự con sẽ vỡ. Xin được một lần chịu đau thương với ngài. Ngài ơi, Chúa tội tình chi. Ngài ơi, sao người không thấy tội tình chi?
Công đồng Vaticano II trong sắc lệnh về thánh chức linh mục đã nói: khi trở thành hiện thân của Đức Kitô theo chức vụ của mình, mỗi linh mục cũng nhận được ơn ban đặc biệt để khi phục vụ đoàn dân đã được trao phó cho ngài, cũng như toàn thể dân Chúa, các ngài có thêm khả năng vươn đến sự hoàn thiện của chính đấng đã trao tác vụ cho các ngài, và để sự yếu đuối của xác thịt phàm nhân được chữa lành nhờ sự thánh thiện của đấng vì chúng ta đã trở nên vị thượng tế thánh thiện vô tội, vẹn toàn, tách biệt khỏi đám tội nhân. Ý tưởng này hướng chúng ta đến hình ảnh vị mục tử tối cao là Chúa Giêsu, và đặc biệt là thánh linh mục tử đạo Giuse Đặng Đình Viên, môn sinh theo sát Chúa Kitô. Giuse Đặng Đình Viên sinh năm 1784 tại làng Tiên Chu, huyện Tiến Lữ, tỉnh Hưng Yên. Thuở thơ bé, cậu Viên đã chuyên chăm tập luyện nhân đức và nuôi dưỡng ước mơ trở thành linh mục. Lớn lên, cậu Viên cố tâm tu luyện và chuyên chăm trau dồi các kiến thức thần học cùng các môn thánh khoa. Đến năm 37 tuổi, thầy Giuse Viên được thụ phong linh mục. Từ đây, cha đến với rất nhiều họ đạo trong tinh thần hăng say, dấn thân phục vụ các linh hồn, ân cần săn sóc con chiên và nhiệt tâm truyền giáo cho lương dân. Trong suốt thời gian 17 năm làm linh mục, gian nguy, khó khăn của buổi cấm đạo càng làm cho đức tin của cha Giuse Viên được củng cố. Cha hết lòng cho các hoạt động tông đồ, thi hành sứ vụ mục tử. Ngày kia, quan quân thu giữ được những bức thư mà cha Viên nhờ một thầy giảng đem đi gửi cho hai đức cha và bốn anh em linh mục khác. Quan cho quân lính truy tìm cha khắp nơi. Cha Viên tìm cách ẩn trốn và được giáo dân giúp đỡ. Thế nhưng, hai người trong thân tộc vì tham tiền nên đã chỉ điểm chỗ cha ẩn náu. Cha Viên bị bắt trói hai tay, chịu mang xiềng hai chân, chịu mang gông nơi cổ, chịu sự tra tấn nơi ngục tù rất dã man. Quan hứa hẹn sẽ tha ngay nếu cha bước qua thánh giá. Cha trả lời nhanh chóng, rõ ràng và thẳng thắn rằng: tôi luôn xác tín sự hiện diện của Chúa trên thánh giá và tôn kính người trên hết mọi sự. Câu trả lời thẳng thắn và sự xác tín mạnh mẽ của cha Viên càng làm cho quan quân tức giận. Vì thế, chỉ 20 ngày sau khi bị bắt, cha Giuse Đặng Đình Viên đã bị điều ra pháp trường. cha viên đi chịu tử đạo trong niềm vui của người vai mang thập giá Chúa Kitô, lòng ngập tràn niềm tri ân cảm tạ vì được trở về quê trời vĩnh cửu. Ngày ấy, ngày 21 tháng 8 năm 1838, máu tử đạo của cha Giuse Đặng Đình Viên đổ ra, không những minh chứng cho một đức tin kiêu hùng, một tình yêu nồng thắm, mà còn thể hiện một sự tha thứ, khoan dung thật lòng dành cho hai người trước đây đã tố giác cha. Đức Leo XIII đã tôn phong cha lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900, và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II di tôn cha lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Tấm gương cuộc đời của Thánh Tử Đạo Giuse Đặng Đình Viên luôn mãi sáng ngời, để ngày nay không chỉ các vị mục tử soi mình, nhưng còn hướng ánh nhìn của hết thảy chúng ta, để ai nấy biết xóa đi những vết mờ đục trong các mối tương quan với tha nhân, để sự nhạy cảm, lòng trắc ẩn được làm mới lại, để sự dửng dưng vô cảm sẽ không còn, và để cho định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu ngày càng lan tỏa. Ước mong sao ta luôn ghi nhớ, nếu chỉ yêu thân xác mình thì sẽ mang sự khổ đến cho kẻ khác. Bạn sẽ trở thành cái mà bạn yêu. Nếu bạn yêu những sự trần thế, bạn sẽ trở thành thế tục. Nếu bạn yêu Thượng Đế thì bạn sẽ trở thành thành phần của Thượng Đế. Chỉ có tình yêu không có giới hạn, tình yêu vô điều kiện mới là vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu, vị mục tử tối cao, Chúa đã tự nguyện hy sinh mạng sống. Xin cho linh mục là những người Chúa chọn, biết hy sinh quên mình vì Chúa và vì anh chị em. Chúa đã vâng lời bằng lòng chịu chết. Xin cho linh mục biết vâng phục ý Chúa, bằng lòng bỏ những ý riêng, dấn thân phục vụ, để nên hình ảnh của Chúa giữa trần gian. Chúa đã minh chứng tình yêu, xin cho linh mục minh chứng tình yêu bằng đời sống chứng tá của mình. Chúa Giêsu là hạt giống mục nát, xin cho linh mục cũng biết quên mình, để hội thánh trổ sinh nhiều hoa trái. Amen.
Một lần chịu đau thương với Ngài, xin được một lần nguyện cầu trong lúc linh thiêng, xin được một lần một điều con ước muốn, xin được một lần dù một lần con không dám tin, xin được một lần được đi theo với Ngài, xin được một lần giữ phần trong lúc chia ly, xin được một lần thật tự con sẽ vâng, xin được một lần chịu đau thương với.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.